chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chọn nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ trên kênh FM tần số 97,3 MHz. Thưa quý vị, tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chương trình tham dự Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC 2023 và kết hợp hoạt động song phương tại Hoa Kỳ. Mới đây, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gặp gỡ trao đổi với Liên minh Doanh nghiệp Hoa Kỳ APEC.
Trên đà phát triển tốt đẹp của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ, đại diện các doanh nghiệp Hoa Kỳ đánh giá cao thành tựu và tiềm năng phát triển của nền kinh tế Việt Nam, bày tỏ mong muốn tăng cường tìm kiếm cơ hội đầu tư và mở rộng đầu tư kinh doanh tại Việt Nam, đề xuất những ý tưởng lĩnh vực Việt Nam cần tập trung cải thiện để thu hút nhiều hơn nữa vốn đầu tư nước ngoài. Đại diện các doanh nghiệp Hoa Kỳ khuyến nghị Việt Nam cần tăng cường đầu tư phát triển các cảng hàng không và hệ thống cơ sở hạ tầng cứng, hạ tầng số, đẩy mạnh cải cách thông quan điện tử. Cùng với đó là quyết tâm hơn nữa trong triển khai các chính sách về chuyển đổi số, thanh toán một chạm, các giải pháp quản lý chi tiêu của chính phủ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em.
Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thông báo đến các doanh nghiệp và nhà đầu tư Hoa Kỳ về những chính sách và định hướng chiến lược của Việt Nam trong phát triển kinh tế, nhấn mạnh nhiều năm qua Hoa Kỳ là đối tác thương mại quan trọng của Việt Nam. Nhiều doanh nghiệp lớn của Hoa Kỳ đầu tư vào Việt Nam, qua đó mang lại giá trị thiết thực cho cả hai bên. Hôm nay tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự hội nghị biểu dương người cao tuổi làm kinh tế giỏi toàn quốc lần thứ tư giai đoạn 2018-2023.
Thủ tướng trân trọng chuyển lời thăm hỏi chúc mừng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới 273 cá nhân tiêu biểu và hơn 7 triệu người cao tuổi trên cả nước đang trực tiếp tham gia phát triển kinh tế. Khẳng định đây là những tấm gương sáng, truyền cảm hứng, tạo động lực, động viên người cao tuổi khi còn sức khỏe, có điều kiện và dám nghĩ, dám làm, phấn đấu làm kinh tế giỏi. Thủ tướng đề nghị tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua để phát huy trí tuệ, kinh nghiệm, bản lĩnh của người cao tuổi trong phát triển kinh tế xã hội.
Sáng nay, báo Tiền Phong, cơ quan trung ương của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày xuất bản số báo đầu tiên, ngày 16 tháng 11 năm 1953, 16 tháng 11 năm 2023. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã dự lễ kỷ niệm.
Cách đây 70 năm, ngày 16 tháng 11 năm 1953, báo Tiền Phong xuất bản số báo đầu tiên tại Bản Giỏn, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. 70 năm qua, báo Tiền Phong luôn đồng hành với tuổi trẻ và nhân dân trong sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. Là diễn đàn tin cậy của bạn đọc, góp phần quan trọng vào sự phát triển của báo chí cách mạng và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Những năm qua, báo còn tổ chức nhiều hoạt động xã hội từ thiện, văn hóa thể thao, mang tầm quốc gia, có uy tín.
Sáng nay, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt triển khai thực hiện các văn bản mới của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai chủ trì hội nghị. Tham dự tại điểm cầu thành phố Cần Thơ có ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, ông Lê Tấn Thủ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy.
Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe các quán triệt Quy định số 124 ngày 4 tháng 10 năm 2023 của Bộ Chính trị về kiểm điểm và đánh giá xếp loại chất lượng hàng năm đối với tập thể cá nhân trong hệ thống chính trị. Quy định số 125 ngày 10 tháng 10 năm 2023 của Ban Bí thư về chức năng nhiệm vụ mối quan hệ công tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp công lập. Hướng dẫn số 25 ngày 10 tháng 11 năm 2023 của Ban Tổ chức Trung ương về một số nội dung về kiểm điểm và đánh giá xếp loại chất lượng hàng năm đối với tập thể cá nhân trong hệ thống chính trị. Ban Tổ chức Trung ương đề nghị cấp ủy tổ chức đảng các cấp nghiên cứu đầy đủ các văn bản, kịp thời quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, thống nhất ở cơ quan, đơn vị và địa phương.
Sau hội nghị trực tuyến, ông Lê Tấn Thủ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy đề nghị các phòng ban chuyên môn các địa phương căn cứ nội dung cụ thể của ba văn bản mới sớm tham mưu Ban Thường vụ, cấp ủy các cấp hoàn thiện văn bản hướng dẫn cụ thể những điểm mới cho các tổ chức, cơ quan, đơn vị địa phương thực hiện. Năm 2024 là năm đánh dấu mốc lịch sử khi mà thành phố Cần Thơ tròn 20 năm trực thuộc Trung ương. Đây là sự kiện rất quan trọng, thể hiện niềm tự hào tạo ra khí thế trong thời kỳ mới. Vì vậy, các thành viên ban tổ chức cần xác định tâm thế để có sự phối hợp, chuẩn bị kỹ càng, trang trọng. Đó là chỉ đạo của ông Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ tại cuộc họp sáng nay. Nghe các đơn vị báo cáo tiến độ tổ chức các hoạt động kỷ niệm 20 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương ngày 1 tháng 1 năm 2004, ngày 1 tháng 1 năm 2024.
Theo đó, yêu cầu đặt ra là thường trực ban tổ chức phối hợp với các bộ phận rà soát, xem xét nhiệm vụ phân công cho các thành viên về các nội dung liên quan đến tổ chức các hoạt động kỷ niệm 20 năm thành lập thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương. Những hoạt động sự kiện tạo dấu ấn xã hội tranh thủ sự ủng hộ từ các cơ quan Trung ương. Công tác truyền thông cần mang tính lan tỏa, phản ánh hấp dẫn sự kiện con người, văn hóa Cần Thơ. Thường xuyên kiểm tra giám sát đôn đốc các công trình dự án đăng ký chào mừng kỷ niệm 20 năm. Rà soát nắm bắt tình hình để chọn ra những gương tiêu biểu xứng đáng trên tất cả các lĩnh vực để tôn vinh, biểu dương 100 gương điển hình tiêu biểu và hành trình về nguồn Viếng Lăng Bác do Quỹ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố thực hiện. Lịch trình các hoạt động phải được cập nhật sát sao hàng tuần để có sự chỉ đạo kịp thời.
Theo đánh giá của ban tổ chức các hoạt động kỷ niệm 20 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương, đã được các sở ban ngành, các tiểu ban chuyên môn triển khai cơ bản theo kế hoạch đề ra. Đến nay có 42 cơ quan ban ngành thành phố và 9 quận huyện đăng ký 191 công trình phần việc chào mừng. Có 34 công trình dự án đăng ký khởi công mới hoặc hoàn thành. Và đến nay có 8 công trình dự án đã khởi công, 12 công trình dự án đã hoàn thành. Thưa quý vị, chiều nay, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng đến kiểm tra tiến độ thi công dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, dự án thành phần Cần Thơ - Hậu Giang. Cùng đi với đoàn có ông Nguyễn Ngọc Hè, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ.
Ban quản lý dự án Mỹ Thuận cho biết, đối với gói thầu xây lắp tuyến cao tốc thuộc dự án thành phần Cần Thơ - Hậu Giang, quận Cái Răng đã hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao cho đơn vị thi công để triển khai các hạng mục của dự án. Hiện toàn tuyến đi qua địa bàn thành phố Cần Thơ tính từ nút giao IC2 phường Tân Phú đến bãi rác Cái Răng thuộc phường Ba Láng đã đắp các xây, gờ bó dĩa và kết hợp thi công 7 cầu trên tuyến. Về bãi rác Cái Răng, thành phố đang ráo riết di dời để bàn giao mặt bằng cho dự án. Tuy nhiên hiện nay tiến độ bị chững lại do thiếu nguồn cát xây lấp. Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng đánh giá cao nỗ lực thực hiện của dự án, đồng thời lưu ý ban quản lý dự án đẩy nhanh tiến độ giải ngân kịp thời nguồn vốn, nhất là dịp cuối năm. Tranh thủ các nguồn cát theo chỉ đạo của chính phủ giao cho các tỉnh hỗ trợ, thành phố khẩn trương di dời bãi rác, trước mắt là vị trí có đường cao tốc đi qua. Dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông, chiều dài cả hai dự án thành phần là 110,87 km, tuyến nối là 25,85 km, tổng mức đầu tư trên 27.000 tỷ đồng, gồm 4 gói thầu xây lắp đoạn Cần Thơ-Hậu Giang, có 1 gói thầu dài 9,2 km và đoạn Hậu Giang-Cà Mau có 3 gói thầu.
Như đã thông tin, diễn đàn Mekong Connect 2023 diễn ra trong 2 ngày 15 và 16 tháng 11 tại thành phố Hồ Chí Minh. Tham gia đóng góp ý kiến tại diễn đàn với chủ đề kết nối chuỗi cung ứng và chuỗi giá trị giữa vùng kinh tế thành phố Hồ Chí Minh và đồng bằng sông Cửu Long hướng tới nền kinh tế xanh và bền vững diễn ra sáng nay. Ông Trần Việt Trường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đã kiến nghị một số giải pháp trọng tâm nhằm thúc đẩy chuỗi cung ứng xanh bền vững giữa thành phố Hồ Chí Minh và 13 tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long.
Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, thời gian qua, đồng bằng sông Cửu Long đã hình thành đa dạng các liên kết sản xuất chế biến tiêu thụ sản phẩm. Tuy nhiên, những liên kết này chủ yếu là liên kết theo ngành, cụm ngành hàng chủ lực, thủy sản, lúa gạo, cây ăn trái, rau màu, nhưng hiệu quả không cao, thiếu tính bền vững, vẫn còn tình trạng bẻ kèo, hợp đồng khi giá cả thị trường thay đổi. Do vậy, việc hình thành các chuỗi liên kết giá trị có tính chuyên nghiệp cao là rất cần thiết, làm hạn chế việc mất đồng bộ về cung cầu, khắc phục tính dễ bị tổn thương, gây đứt gãy chuỗi cung ứng hàng hóa.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cho rằng việc trung tâm liên kết sản xuất chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu Long tại thành phố Cần Thơ thành một điểm đến đa dịch vụ, góp phần hình thành chuỗi sản xuất liên kết gắn với ba nhà nông, nhà sản xuất gồm thương nhân doanh nghiệp nông sản và doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Từ đó khuyến khích thiết lập mối liên kết giữa vùng sản xuất nguyên liệu với công nghiệp chế biến sản phẩm, đáp ứng nhu cầu thị trường, góp phần gia tăng lượng hàng hóa xuất nhập khẩu và giá trị gia tăng của sản phẩm.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sớm thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án trung tâm liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu Long tại thành phố Cần Thơ.
Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ vừa tổ chức hội thảo đề cương tái bản lịch sử lực lượng vũ trang thành phố Cần Thơ giai đoạn 1975-2015. Tham dự có các nguyên lãnh đạo tỉnh Hậu Giang, tỉnh Cần Thơ, thành phố Cần Thơ qua các nhiệm kỳ.
Quyển lịch sử lực lượng vũ trang thành phố Cần Thơ giai đoạn 1975-2015 thể hiện quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng vũ trang thành phố Cần Thơ. Sau gần 10 năm kể từ khi xuất bản, ban soạn thảo nhận thấy cần phải cập nhật đầy đủ những thành tích của lực lượng vũ trang thành phố, bổ sung làm sáng tỏ thêm những sự kiện lịch sử nổi bật trong quá trình xây dựng chiến đấu và phát triển của lực lượng vũ trang thành phố qua từng giai đoạn. Đặc biệt nhấn mạnh mô hình dân vận khéo, Tết quân dân đã được nhân rộng trong toàn quân. Thành tích đặc biệt xuất sắc của lực lượng vũ trang giai đoạn 2005-2010. Lực lượng vũ trang thành phố Cần Thơ vinh dự được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ hai thời kỳ đổi mới.
Đại tá Phạm Ngọc Quang, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố trân trọng tiếp thu những ý kiến đóng góp của đại biểu để ban biên tập tiếp tục bổ sung chỉnh sửa hoàn chỉnh lịch sử lực lượng vũ trang thành phố giai đoạn 1975-2015, đảm bảo tính kế thừa, phát triển. Hôm nay, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Phong Điền tổ chức lễ bàn giao nhà từ chương trình Ngôi nhà 100 đồng cho bà Lưu Thị Hiền, là người thờ cúng mẹ Việt Nam anh hùng Trương Thị Cấm và hai liệt sĩ Ngô Minh Chánh, Tô Văn Thưởng tại xã Tân Thới, huyện Phong Điền.
Căn nhà được khởi công sửa chữa có diện tích 67m², mái lợp tôn, nền lát gạch men, tổng kinh phí 250 triệu đồng. Trong đó, cán bộ đoàn viên thanh niên quân đội đóng góp 80 triệu đồng thông qua chương trình Ngôi nhà 100 đồng do Tổng cục Chính trị Bộ Quốc phòng phát động trong dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Trong năm 2023, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đã xây dựng sửa chữa 3 căn nhà từ chương trình Ngôi nhà 100 đồng.
Chiều nay, ông Nguyễn Trung Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Cần Thơ, chủ trì hội nghị phản biện xã hội các dự thảo nghị quyết Hội đồng Nhân dân và quyết định của Ủy ban Nhân dân thành phố.
Tại hội nghị, các đại biểu phản biện các dự thảo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố quy định chính sách hỗ trợ hộ nghèo thoát nghèo bền vững giai đoạn 2024-2025. Dự thảo nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ giáo dục nghề nghiệp, việc làm để chuyển dịch cơ cấu lao động. Dự thảo nghị quyết sửa đổi bổ sung khoảng 1 điều 3 của nghị quyết số 01/2018 ngày 11/7/2018 của Hội đồng Nhân dân thành phố quy phân cấp thẩm quyền quyết định đối với tài sản công thuộc địa phương quản lý và dự thảo nghị quyết sửa đổi khoảng 1 điều 3 của nghị quyết số 01 ngày 11/7/2018 của Hội đồng Nhân dân thành phố quy định phân cấp thẩm quyền quyết định đối với tài sản công thuộc địa phương quản lý và bổ sung thẩm quyền mua sắm thuê tài sản công đối với thủ trưởng các đơn vị thuộc Sở Y tế.
Các đại biểu thống nhất cao ban hành các nghị quyết thể hiện sự quyết tâm của thành phố trong thực hiện các chính sách an sinh xã hội. Các đại biểu cũng yêu cầu các đơn vị soạn thảo cần bổ sung thêm một số căn cứ pháp lý, đối tượng hỗ trợ, ngành nghề đào tạo phù hợp với nhu cầu thị trường lao động, hạn mức hỗ trợ các chính sách cần xem xét phù hợp với thực tế. Sáng nay, Hội đồng đánh giá xếp hạng sản phẩm OCOP thành phố họp đánh giá xếp hạng sản phẩm OCOP năm 2023.
Có 12 sản phẩm của 5 chủ thể tại huyện Phong Điền, quận Bình Thủy và quận Ninh Kiều được chọn trình Hội đồng đánh giá xếp hạng lần này. Ông Nguyễn Ngọc Hè, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Chủ tịch Hội đồng, trực tiếp khảo sát các sản phẩm và gửi lại phiếu đánh giá cho Hội đồng xếp hạng. Qua phân tích hồ sơ và các tiêu chí theo quy định, các thành viên Hội đồng đánh giá cao chất lượng các sản phẩm lần này với số điểm trung bình từ 75 đến 87,7 điểm. Kết quả tất cả 12 sản phẩm đều đủ điều kiện và được xếp hạng OCOP 4 sao. Như vậy, đến nay, thành phố Cần Thơ có 117 sản phẩm OCOP đạt 3 sao và 4 sao.
Thưa quý vị, thời điểm này, đáng lẽ thành phố Cần Thơ đã kết thúc xuống giống đợt 1 vụ lúa đông xuân 2023-2024. Nhưng do mực nước trên ruộng xuống chậm, nên bà con chưa thể xuống giống theo khung lịch thời vụ đã đề ra. Hiện nay, thì nhà nông đang chuẩn bị cho việc gieo xạ đợt đầu tiên của vụ lúa này.
Theo khung lịch thời vụ mà Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Cần Thơ đưa ra, thì đợt 1 của vụ lúa đông xuân 2023-2024 được xuống giống từ ngày 3 đến ngày 9 tháng 11. Nhưng do mực nước trên ruộng còn khá cao, nên bà con chưa thể xuống giống kịp trong đợt này. Hiện tại, đa số nhà nông đang trong tâm thế sẵn sàng từ việc vệ sinh đồng ruộng, chọn lựa giống lúa phù hợp, theo dõi mực nước và tình hình thời tiết, cũng như đã có những dự định về việc hạn chế chi phí canh tác nhằm bảo đảm lợi nhuận cao nhất. Ông Quỳnh Văn Cường, ngụ xã Định Môn, huyện Thới Lai, anh Nguyễn Vũ Phương, nông dân xã Trung An, huyện Cờ Đỏ và anh Dương Thanh Hải ở xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ cùng chia sẻ.
Năm nay vụ này là chả có 54 năm một không? Thì nó hợp với cái mùa vụ đạt cái năng suất nó có. Bây giờ chú làm một thứ lạ vô bán không ai mua. Tại vì nó mua là mua của doanh nghiệp, mua loại lớn, thí dụ mua 1-2 trăm công hay là cả 100 tấn, mua nguyên một khúc gì nè.
Rồi nhìn màu lúa tư cử vụ tốt quá, mình dựng phân lại giai đoạn 30 ngày. Thế đoạn đó mình không có dạy, thấy xanh quá mình bỏ cử đó. để 40 ngày dứt đồng, từ 40 ngày tới 45 ngày đoạn đó mình dạy mình cử nào cũng được, giờ nào cũng được nha.
Nếu có đầu ra vững chắc rồi đó thì nông dân an tâm sản xuất nè. Thí dụ tôi một chục con đất thì nó cũng té ra cũng được vài chục triệu rồi thì cũng xây sở được.
Vụ lúa đông xuân năm nay, thành phố Cần Thơ dự kiến xuống giống khoảng 75.000 hectare, tương đương so với cùng kỳ. Sau đợt 1 chưa kịp xuống giống thì hiện nay, ngành nông nghiệp thành phố vẫn chưa ban hành khung lịch thời vụ cho đợt gieo xạ tiếp theo, mà chỉ khuyến cáo các địa phương nên vận động bà con xuống giống tập trung đồng loạt, nhưng vẫn đảm bảo thời gian cách vụ nhằm đảm bảo chất lượng hạt lúa và hạn chế thất thoát sau thu hoạch khi lũ về sớm. Bố trí mùa vụ trên cơ sở xuống giống né rầy đồng loạt tập trung cho từng vùng, từng cánh đồng. Để việc xuống giống thuận lợi, đảm bảo sản xuất thắng lợi vụ lúa này, bà Phạm Thị Minh Hiếu, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thành phố Cần Thơ khuyến cáo.
Năm nay thì tình hình lũ thấp, tuy nhiên thì cũng không nên là chủ quan. Vì vậy thì nên là tuân thủ theo cái lịch khuyến cáo của ngành nông nghiệp, tập trung xuống giống trong tháng 11 để mà đảm bảo được an toàn. Thứ hai là mình sẽ tránh được hạn trong cái giai đoạn mà mùa khô của năm sau.
Song song đó, về cơ cấu giống, ngành nông nghiệp cũng lưu ý bà con sử dụng các giống lúa chất lượng cao, triển vọng xuất khẩu tốt như Đại Thơm 8, OM5451, OM18, OM380, OM34 và Jasmine 85. Đông xuân là vụ lúa chính và quan trọng nhất trong năm, nhưng do mùa nước nổi năm nay thấp, lượng phù sa về không nhiều, cùng với tác động của hiện tượng thời tiết El Nino đã gây thiếu nước cục bộ và hạn mặn đến sớm, cộng với giá phân bón đang ở mức cao, ảnh hưởng đến giá thành sản xuất của nhà nông. Vì vậy, bà con cần tuân thủ khuyến cáo của ngành chức năng, tiết kiệm chi phí canh tác để đảm bảo vụ lúa ăn chắc.
Quý vị đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Tiếp theo là một số thông tin đáng chú ý khác. Cập nhật tình hình mưa lũ miền Trung và cảnh báo mưa dông, lốc xoáy ở khu vực Nam Bộ. Thưa quý vị, tại khu vực bên trong Kinh Thành Huế, lúc 9 giờ sáng nay 16 tháng 11, nước đã rút bớt gần 1 mét so với cùng thời điểm này ngày hôm qua. Tuy nhiên, nhiều tuyến đường vẫn còn ngập từ 30 đến 50cm. Còn tại các khu đô thị mới như An Cựu City, An Dân Dương, người dân chỉ có thể dùng thuyền để di chuyển.
Học sinh toàn tỉnh vẫn tiếp tục nghỉ học trong ngày hôm nay và ngày 17 tháng 11. Một số vùng có địa bàn thấp trũng ven biển, ven đầm phá như Quảng Điền, Phong Điền, Phú Giang, Phú Lộc. Học sinh có thể nghỉ dài ngày hơn do hiện nay thì nước lũ sông Bồ rút chậm. Trong chuyến công tác liên ngành, Cục Quản lý Đê Điều và Phòng chống thiên tai Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã gửi đề xuất tới Tổ chức Nông nghiệp và Lương thực Liên Hợp Quốc FAO. Tổ chức này đã chấp thuận kích hoạt gói hỗ trợ cho 731 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại 7 xã của vùng ngập sâu tỉnh Thừa Thiên Huế. Mỗi hộ gia đình được cứu trợ 1.800.000 đồng.
Mưa lớn tại Quảng Nam đã gây sạt lở ở nhiều nơi. Tại huyện Bắc Trà My đã có 19 vị trí sạt lở. Tại xã Trà Bui, gần 150 hộ dân bị cô lập do sạt lở đường. Xã Trà Nú sạt lở khoảng 23 mét đường bê tông liên xã. Hiện thì chính quyền địa phương đang huy động mọi phương tiện lực lượng tại chỗ để khắc phục, nỗ lực hỗ trợ nhu yếu phẩm lương thực cho người dân. Huyện miền núi Bắc Trà My đã triển khai nhanh các phương án sơ tán tại nhiều vị trí nguy hiểm, ra soát tại 22 vị trí có khả năng nước dâng cao gây ngập.
Và chiều nay, khối khí lạnh tiếp tục tăng cường ảnh hưởng xuống các tỉnh thành miền Trung. Với cường độ mạnh, không khí lạnh sẽ tiếp tục gây mưa to cho khu vực này. Vùng mưa dự báo là từ Nam Nghệ An đến Ninh Thuận. Trong đó, tâm mưa là khu vực Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi. Lượng mưa trong chiều và đêm nay phổ biến từ 100-200mm, có nơi trên 300mm. Các nơi khác từ 20-100mm, có nơi trên 150mm. Nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét, đặc biệt là ở vùng tâm mưa.
Cũng chiều nay, ông Nguyễn Văn Dần, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Khánh Hòa cho biết đang phối hợp với khu quản lý đường bộ 3 triển khai phương tiện để giải phóng đất đá tràn xuống đèo Khánh Lê nối Nha Trang với Đà Lạt. Theo thông tin ban đầu, trưa nay tại km 59+790 quốc lộ 27C đoạn qua huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa, hàng ngàn mét khối đất đá từ ta luy dương đổ tràn xuống mặt đường gây chia cắt hai đầu đèo.
Các phương tiện không thể lưu thông, một số buộc phải quay đầu thay đổi hành trình để đảm bảo an toàn. Trong khi đó, chiều nay, ông Nguyễn Văn Gia, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lâm Đồng cũng cho biết, hiện đã thông báo cho các đơn vị vận tải và cho lực lượng ra cảnh báo trực tiếp, đặc biệt cảnh báo để phương tiện không lưu thông theo hướng quốc lộ 27C. Sở cũng đã chỉ đạo các đơn vị sẵn sàng máy móc để hỗ trợ cho phía tỉnh Khánh Hòa nếu có yêu cầu. Được biết đèo Khánh Lê có chiều dài khoảng 33 km, tuyến đường này thường xuyên xảy ra sạt lở vào những thời điểm mưa lớn.
Hôm nay triều cường vùng hạ lưu đạt báo động 3 cũng gây ngập nhiều vùng hạ lưu miền Tây. Theo đó, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, ảnh radar thời tiết cho thấy mây dông đã và đang phát triển gây mưa rào, có nơi kèm theo dông sét cho khu vực Sóc Trăng, Trà Vinh, Bến Tre, dần dần. Ngoài ra thì các khối mây dông đang phát triển mạnh trên vùng biển phía đông và có xu hướng di chuyển vào các tỉnh ven biển của các tỉnh miền Tây Nam Bộ.
Cảnh báo trong những ngày tới, mưa dông tiếp tục phát triển gây mưa rào, có nơi kèm theo dông sét cho các khu vực kể trên. Cục bộ có mưa vừa mưa to. Sau đó, mây dông có xu hướng mở rộng sang các khu vực khác của các tỉnh như Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu. Lượng mưa phổ biến từ 5 đến 25mm, có nơi trên 30mm. Trong cơn dông cần đề phòng lốc sét, gió giật mạnh cấp 5 đến cấp 7, tương đương từ 8 đến 17m một giây.
Ngoài ra, trên vùng biển Nam Bộ từ Bà Rịa, Vũng Tàu đến Cà Mau có gió đông bắc cấp 5, Phú Quốc có gió đông đông bắc cấp 4. Tại thành phố Cần Thơ, đêm nay và trưa chiều mai có mưa rào và dông rải rác. Ngày nắng có lúc nắng gián đoạn, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 35 độ. Tin an ninh an toàn. Thưa quý vị, thực hiện cao điểm tấn công phòng chống tội phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trên địa bàn thành phố Cần Thơ, từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 31 tháng 12 năm 2023, Công an thành phố Cần Thơ cho biết vừa phát hiện 3 đối tượng có hành vi mua bán sử dụng súng hơi bắn đạn chì.
Qua công tác nắm tình hình địa bàn, ngày 14 tháng 11 năm 2023, Công an thành phố đã phát hiện 3 đối tượng có hành vi mua bán sử dụng súng hơi bắn đạn chì do đối tượng Lâm Vũ, sinh năm 1997, đăng ký thường trú tại ấp Thới Thạnh, xã Trường Xuân, huyện Thới Lai cầm đầu. Tang vật thu giữ gồm 5 khẩu súng hơi bắn đạn chì, 1 ký đạn chì và một số bộ phận của súng hơi. Hiện nay, Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ đang chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với các đơn vị có liên quan xác minh làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đang tiến hành điều tra vụ một học sinh trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột bị chém trọng thương sau giờ tan học.
Do mâu thuẫn từ trước nên em H, 16 tuổi, tại đường Trần Phú, thành phố Buôn Ma Thuột và em T, 15 tuổi, tại đường Nguyễn Tri Phương, thành phố Buôn Ma Thuột hẹn đánh nhau. Khoảng 11 giờ 30 phút cùng ngày, các bên hẹn nhau ở cánh đồng cuối đường Trần Phú. Lúc này có 2 đối tượng đi xe máy tới cầm dao lao vào và đánh chém em H gây hậu quả. Hậu quả là em H phải đưa tới bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Hai đối tượng cầm dao chém đánh em H đang là học sinh trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột.
Cũng trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, trưa ngày 3 tháng 11 sau giờ tan học khoảng 15 phút, một nam học sinh của trường trung học cơ sở Hùng Dương bị nhóm học sinh của 2 trường khác cùng địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột chặn đánh. Có ít nhất 5 nam sinh ép nạn nhân vào tường và liên tiếp dùng mũ bảo hiểm tay đánh tới tấp vào người.
Theo Công an tỉnh Đắk Lắk, từ năm 2022 đến hết tháng 10 năm 2023, trên địa bàn tỉnh xảy ra 13 vụ học sinh gây gổ, đánh nhau. Trước tình hình bạo lực học đường có xu hướng gia tăng, ngay từ đầu năm học và mới đây, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk đã có văn bản yêu cầu các đơn vị giáo dục tiếp tục tăng cường tuyên truyền phòng chống bạo lực học đường trong và ngoài nhà trường.
Thành phố Hồ Chí Minh vừa ra mắt dự án hỗ trợ tâm lý học đường, đưa chuyên gia đến trường học. Dự án này nhằm giúp cho các em học sinh và các thầy cô giáo có thêm kiến thức, kỹ năng để vượt qua những áp lực trong dạy và học và các vấn đề về tệ nạn xã hội. Trong đó đặc biệt là vấn đề bạo lực học đường ảnh hưởng lớn đến sức khỏe tinh thần của học sinh. Trước mắt, các chuyên gia sẽ đến 20 trường, sau đó sẽ nhân rộng ra các trường khác trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
Theo các chuyên gia tâm lý, hiện nay vấn đề sức khỏe tâm thần của trẻ em đang ngày càng báo động, nhất là sau COVID-19. Rất nhiều học trò thì hiện nay đang có những vấn đề về trầm cảm, rối loạn lo âu, rối loạn hành vi, rối loạn cảm xúc trong học tập và mối quan hệ với cha mẹ và con cái cũng gặp rắc rối. Thầy cô cũng tâm tư vì học sinh không tập trung, bị ảnh hưởng bởi điện thoại, game, mạng xã hội.
Các chuyên gia cảnh báo nắng nóng cực đoan và mưa bất thường do biến đổi khí hậu làm gia tăng số ca mắc sốt xuất huyết tại nhiều khu vực rộng lớn ở châu Á.
Hiện Bangladesh đã ghi nhận số ca tử vong lên đến hơn 1.000 người, tức gấp gần 4 lần so với tổng số ca tử vong vì dịch bệnh này trong cả năm ngoái. Bangladesh đang đối mặt với đợt bùng phát dịch sốt xuất huyết nghiêm trọng nhất từ trước đến nay. Thông thường, dịch sốt xuất huyết xảy ra ở các khu vực đô thị đông dân cư của nước này. Tuy nhiên, thì năm nay dịch bệnh đã lây lan ra khắp cả nước.
Ở khu vực Đông Nam Á vốn hứng chịu nhiều đợt nắng nóng trên diện rộng trong những tháng mùa hè qua, Thái Lan ghi nhận số ca sốt xuất huyết tính từ đầu năm đến nay tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Còn số ca mắc bệnh sốt xuất huyết ở Malaysia tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết, thế giới đã ghi nhận 4.200.000 ca mắc bệnh sốt xuất huyết trong năm 2022, cao gấp 8 lần so với số liệu của năm 2000. Thưa quý vị, theo nhận định của ngành y tế, năm nay bệnh tay chân miệng diễn biến khá bất thường. Tại Bệnh viện Di đồng thành phố Cần Thơ ghi nhận số ca bệnh tăng cao từ cuối tháng 5 đến nay và vẫn chưa có dấu hiệu giảm. Tại khoa chuyên môn điều trị đang trong tình trạng quá tải do số lượng bệnh nhi mắc tay chân miệng tăng cao, trong khi số giường bệnh cũng không đủ để đáp ứng.
Hơn 2 tháng nay, Bệnh viện Di đồng thành phố Cần Thơ thường xuyên điều trị nội trú có hơn 200 bệnh nhi mắc tay chân miệng, có thời điểm có hơn 300 bệnh nhi. Bệnh viện phải kê thêm hơn 200 giường, trong khi tiêu chuẩn chỉ có 140 giường. Chưa kể nhiều bệnh nhi phải nằm ở ngoài hành lang. Nhiều phụ huynh cho biết, từ lúc đưa con vào nhập viện tới nay, không có giường nằm. Nếu có thì một giường phải nằm tới 4 năm em. Chị Bùi Ngọc Phượng, ngụ huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang, chia sẻ.
Nằm bác sĩ chỉ định nằm giường nào cũng như nằm ghép với bạn nào thì nằm đó. Nằm phải chen chúc 2-3 bé trên giường tại ngay trong mùa dịch. Thì thấy dịch ùn lên quá nhiều cho nên điều trị cũng hơi phức tạp chứ. Sợ lây nhiễm cho bé này đó kia cũng hơi cao.
Các phụ huynh cũng bất ngờ khi con mình, dù không tiếp xúc với môi trường bên ngoài, nhưng vẫn mắc tay chân miệng. Chị Đoàn Thị Phương Thảo, ngụ quận Ninh Kiều, cho biết.
Bé này chưa bớt nữa là bắt đầu nó lây qua cho anh đó. Hai ngày sau là lây cho anh nó là cũng trường hợp mà cũng nổi miệng vậy luôn. Rồi là bắt đầu nó hai anh em nó là sốt là gần 40 độ và đem vô là bắt nhập viện. Nhiều khi mình cũng nghĩ sao, mình cũng kỹ với lại bé nó cũng trong nhà không mà không có tiếp xúc ở ngoài đường nhiều mà tại sao nó cũng bị vậy đó. Cha mẹ đi làm á, em nghĩ vậy đó, do nó những cái vi khuẩn nó bám vô quần áo của người lớn mình rồi mình về mình ẩm mình tiếp xúc với nó.
Từ đầu năm đến nay, Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ đã tiếp nhận gần 15.000 ca khám ngoại trú và gần 4.000 ca điều trị nội trú mắc tay chân miệng, tăng 87% so với cùng kỳ. Trong đó có 430 ca mắc tay chân miệng nặng, tăng hơn 2.000% so với cùng kỳ năm trước. Theo các bác sĩ, thì một trong những nguyên nhân chính khiến tay chân miệng năm nay đến sớm và các ca chuyển nặng hơn là do sự xuất hiện của chủng virus EV71. Bác sĩ chuyên khoa 2 Quỳnh Hùng Dũng, trưởng khoa nhiễm Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ, cho biết thêm.
Cái chủng này đặc biệt nó gây nặng, chứ nó chuyển biến nó rất là bất ngờ. Giả sử như một đứa bé nó ngồi chơi bình thường vậy, thì có thể khả năng nó sẽ chuyển qua độ 3 hoặc độ 4, mà nó không có dấu hiệu báo trước. Cho nên khi mà cha mẹ mà có thay phát hiện con mình có nổi những cái bụng đỏ hay là chấm bụng móng nước rồi đó, thì lập tức phải bồng tới cơ sở y tế để cho bác sĩ người ta khám, người ta đánh giá cái tình trạng bệnh của nó và người ta sẽ cho mình lời khuyên và tốt nhất là nên nằm viện để cho bác sĩ người ta theo dõi đánh giá suốt.
Các bác sĩ khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức tự phòng bệnh, giữ gìn vệ sinh môi trường, ăn chín uống chín, thường xuyên rửa tay cho trẻ để phòng ngừa bệnh. Thưa quý vị, nghị quyết kêu gọi ngừng bắn và thiết lập hành lang nhân đạo khẩn cấp và mở rộng trên khắp dải Gaza trong một khoảng thời gian đủ để việc tiếp cận viện trợ nhân đạo được nhanh chóng, an toàn, đầy đủ và không bị cản trở. Nghị quyết nhấn mạnh cần tạo điều kiện thuận lợi cho việc cung cấp liên tục, không bị gián đoạn các loại hàng hóa và dịch vụ thiết yếu trên khắp dải Gaza, bao gồm nước, điện, nhiên liệu, thực phẩm và vật tư y tế, cũng như sửa chữa khẩn cấp các cơ sở hạ tầng thiết yếu.
Nghị quyết đã giành sự ủng hộ của 12 trong số 15 thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Anh, Nga và Mỹ đã bỏ phiếu trắng. Cơ quan cứu trợ tại dải Gaza hết nhiên liệu hoạt động. Cơ quan Liên Hợp Quốc về người tị nạn Palestine tại dải Gaza cảnh báo hoạt động của cơ quan tại dải đất này đang trên bờ vực sụp đổ. Trong lúc này, hoạt động cứu trợ nhân đạo cho người dân Palestine tại dải Gaza ngày càng khó khăn. Chỉ vài giờ sau khi nhận được chuyến nhiên liệu cứu trợ đầu tiên kể từ khi xung đột bùng phát, Cơ quan Liên Hợp Quốc về người tị nạn Palestine tại dải Gaza cảnh báo hoạt động của cơ quan tại dải đất này đang trên bờ vực sụp đổ.
Lượng nhiên liệu mới chuyển từ Ai Cập vào dải Gaza mới chỉ đáp ứng 9% nhu cầu của cơ quan này mỗi ngày để duy trì các hoạt động bảo vệ mạng sống của người dân. Cơ quan Liên Hiệp Quốc về người tị nạn Palestine kêu gọi cung cấp thêm nhiều nhiên liệu hơn nữa cho dải Gaza.
Trước đó cùng ngày, chiếc xe tải chở nhiên liệu đã được phép đi qua cửa khẩu Rafah ở biên giới Ai Cập đi vào dải Gaza, lần đầu tiên kể từ ngày 7 tháng 10 khi xung đột bùng phát. Số nhiên liệu này được chuyển cho cơ quan Liên Hợp Quốc để tạo điều kiện vận chuyển hàng cứu trợ trong dải đất này. Sẽ được phép tiến thẳng vào dải Gaza mà không cần trải qua quá trình kiểm tra của lực lượng Israel.
Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại 30 phút chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào, tạm biệt.